Bây giờ tới cái phần phụ, đây có vài điểm phụ. Bữa nay cái câu chuyện nó hơi dài. Trước hết là Siêu Mã Tăng Na, sau có đệ tử hiệu là Huệ Mãn, Siêu Bảo Huệ Mãn. Tâm ấn của tổ sư chẳng phải chịu khổ hạnh, khổ hạnh chỉ là giúp cho đạo mà thôi. Nếu người khế được bản tâm phát cái dụng tùy ý chân quan, thì khổ hạnh như nắm đất thành vàng. Nếu người chỉ chú trọng khổ hạnh, hạnh như đêm 30 đi trong đường hiểm. Đây là một cái lời răn hết sức là chí lý. Nếu mình tu mà mình thâm hiểu được Phật pháp đúng đắn thì mình khổ hạnh nữa thì khác nào nắm đất thành vàng, nó quý. Còn mình tu mà mình chưa có hiểu gì Phật pháp, chưa hiểu được gì tâm tánh mà mình khổ hạnh thì giống như đi trong đêm 30 vậy. Cho nên những người chưa có biết tu, chưa có hiểu đạo, chưa có thấu được nguồn tâm mà tập khổ hạnh, nào ăn rau, nào là ăn trái cây, ăn khoai củ không, tiệm tóc không, ăn cơm, khổ hạnh hay không? Khổ hạnh không biết đi về đâu. Đó là đêm 30. Rồi cái tự cao, ta tu tiệm tóc rồi và mấy ông thầy kia cứ ngày nào có ăn cơm, dở quá. Thấy không? Đó, từ cái sai lầm sanh ra ngạo mạn, thì tự nhiên mình khổ chứ không có lợi ích gì cho ai. Bởi vậy cho nên người tu nếu biết được đạo đúng rồi, rồi vẫn giữ cuộc sống đạm bạc thì cái đó là cái tốt. Còn không biết mà cố gắng làm kỳ quặc cho thiên hạ kính thì cái đó là đêm 30 đó, đi càng đi càng đi càng tối chứ không có sáng được. Nhưng muốn rõ được bản tâm phải suy cùng xét cạn. Khi gặp sắc gặp hình mà chưa khởi suy nghĩ tâm ở chỗ nào, là không chăng là có chăng? Bởi vì tôi thấy những cái lời dạy quá hay cho nên tôi phải ghi vào đây. Quý vị thấy, ngươi muốn rõ được bản tâm phải suy cùng xét cạn. Khi gặp sắc gặp thinh mà chưa khởi suy nghĩ tâm ở chỗ nào, quý vị thấy ở chỗ nào? Nếu thấy sắc, thấy thinh, thấy hương, thấy vị v.v. mà mình dính vào đó thì tâm ở chỗ đó. Còn thấy những cái đó mà không giới niệm, không chạy theo thì nó ở đâu? Đó là có là không, như vậy nó có nó không có. Không chạy theo tức là không dính, mà không dính thì nó đương thanh tịnh, phải không, an ổn. Mà có hay không thì mình cứ chỉ khởi niệm theo cảnh thì đó là có bóng, thì gọi là có. Không khởi niệm theo cảnh thì mình đã nói là không. Nhưng chỗ này là có là không thì chính Tổ Bệ Hạ đã nói rõ ràng thường biết không sao được, đáng được không sao được, mà không phải nói có, mà không phải là không. Thì chỗ này tôi muốn nhắc cho quý vị thấy cái thâm tâm quan trọng. Đã chẳng rơi vào chỗ khó khăn thì tâm chân tự sáng thường chiếu thế gian. Nếu không rơi vào khó khăn thì cái chân tâm chân thật nó thường sáng soi khắp cả thế gian. Chưa có một mảy bụi làm gián cách, chưa từng có tướng phản sát na đứt nối. Nghĩa là nó không có khởi niệm thì không có gián cách, không có đứt nối, phải không? Còn khởi nghĩ nó có cái này đứt cái kia nối. Còn nếu nó nguyên vẹn thì có gì đâu. Huệ Mãn sao cũng hành hạnh đầu đà. Nó như vậy thì ngài Mã Tăng Na là đệ tử của Tổ Huệ Khả, sau khi được tổ chỉ dạy rồi ngài ngộ đạo, ngài xuất gia hành khổ hạnh, ngài giải hết sức là chí lý. Còn một chỗ này nữa, tức là bởi vì ngài Huệ Khả khi tịch là bị bắt tra hình cho nên ngài chết, thì có một thiền sư tên là Hạo Nguyệt hỏi thiền sư Cảnh Sàng ở Trường Sa rằng: cổ đức nói liễu tức nghiệp chướng bổn lai thân, vị liễu in tu thường túc trái. Đó là trích trong Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác. Liễu tức nghiệp chướng bổn lai thân, vị liễu in tu hoàn túc trái. Liễu tức là liễu ngộ. Nếu người liễu ngộ rồi thì nghiệp chướng xưa nay là không, còn người chưa liễu ngộ thì phải đền lễ nợ trước. Đó là cái câu dẫn. Như tổ sư tử và tổ Huệ Khả vì sao lại đền nợ trước? Nếu là liễu rồi thì nghiệp chướng bổ lại không, tại sao bây giờ ông lại còn nợ mới trả? Đó là cái nghi. Trường Sa bảo: đại đức chẳng biết bổn lai thân. Hạo Nguyệt hỏi: thế nào là bổn lai thân? Thì ngài Trường Sa đáp: nghiệp chướng. Hỏi: thế nào là nghiệp chướng? Ngài đáp: bổn lai thân. Thì Hạo Nguyệt lặng thinh, không biết sao. Trường Sa dùng là kệ chỉ bài: giả hữu nguyên phi hữu, giả diệt giả diệt diệt phi vô, niết bàn thường trái nghĩa, nhất tánh cánh phi thù. Tôi dịch: giả có vốn chẳng có, giả diệt cũng chẳng không, nghĩa niết bàn đền nợ, một tánh lại nào hai. Niết bàn hay là đền nợ trước không hai. Thì tôi thường dẫn cái đoạn này để nhắc nhiều người, bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng tu rồi thì tất cả quan thiên nghiệp chướng đều tiêu hết, nên nghe nói liễu ngộ nghiệp chướng bổn lai không đó, thì mình tưởng rằng khi liễu ngộ rồi tất cả nợ trước đều sạch hết. Mà tại sao tổ sư tử trước mình nghe đó, ngài bị vua Kế Tân giết, ngài liễu ngộ rồi, rồi giờ tổ Huệ Khả liễu ngộ rồi, tại sao còn phải ở tù chết? Thì như vậy có trả nợ trước không? Mà tại sao nó nghiệp trước bổn lai không? Thì quý vị nhớ, nghiệp trước nó là không thiệt, không thiệt nhưng mà nó không ngơ không được. Cũng như quý vị nam thì hút thuốc, quý vị nữ thì ăn trầu, bây giờ đã ít rồi. Rồi khi hút thuốc, khi ăn trầu quen rồi thì bữa nào đó không có thuốc, không có trầu thì sao? Ngáp. Thì ngáp đó. Thì hỏi tại sao ngáp? Nó ghiền trầu quá, ghiền thuốc quá. Bây giờ hỏi cái ghiền nó ra sao? Nó ở đâu? Quý vị chỉ giúp tôi coi. Có hay không? Nếu không có tại sao ngáp? Như vậy thì cái ghiền tức là nghiệp, như thói quen tập là ghiền. Ghiền thì cái đó là cái nghiệp. Mà nghiệp đó nó thiệt hay không thiệt? Không thiệt mà có hay không? Có mà không thiệt. Bây giờ nếu người nào đó ghiền, thì khi ghiền rồi ngáp thì thấy cổ. Bây giờ họ can đảm mà bỏ 5 ngày, 10 ngày mà hết ghiền. Hết ghiền thì sao? Hết ngáp. Như vậy thì lúc đó khổ là hết khổ. Như vậy thì nếu nó thiệt thì bỏ không được, mà bỏ được thì thiệt hơn. Như vậy thì mới biết nó không thiệt, nhưng mà nếu theo nó thì nó hành, phải không? Vì vậy là biết nghiệp nó là bổn lai không. Nếu chúng ta khéo bỏ thì nó hết, còn nếu chúng ta theo nó thì nó lôi đi. Chứ không có. Nếu theo nó thì nó có, nó lôi. Còn nếu bỏ không nói chứ nó không có thiệt, phải không? Hiểu vậy thì cái nghĩa nghiệp chướng bổn lại không, chúng ta mới hiểu. Nên hồi xưa tôi hay dùng cái ví dụ, tôi nói ví dụ như có người hồi trước mình có cái quyền thế, cái mình là một người địa vị cao, có những người thấp hơn mình, cái mình bắt nạt họ, chửi tới đánh đập họ, họ tức lắm, họ hận. Hạnh cái rồi thời gian sau cái ghế của mình nó đổ, nên mình thấp cuộc xuống. Cái người hồi xưa hạnh mình đó, bây giờ lại lên cao, có quyền thế của mình. Thì bây giờ sao? Thì hồi xưa cái mình vì ở địa vị cao, bắt nạt hành hạ người ta, cho nên người ta hận. Bây giờ mình rớt ghế là cái mình biết tu. Mình tu, mình học đạo cho mình hiểu tất cả danh vọng phú quý gì gì cũng là hư dối không thiệt, rồi cho tới chửi mắng khen chê cũng không thiệt luôn. Cho nên hồi xưa mình bắt nạt người ta hận, bây giờ cái người ta tới người ta đem cái hận nó trả lại mình. Hồi xưa mình chửi họ mắng họ nặng chừng 7-8, bây giờ họ có thế họ mắng mình tới 10-15. Thì như vậy là họ đã giận lắm rồi. Nhưng bây giờ mình biết đạo, mình biết rằng khen chê là không thiệt. Thì khi họ mắng mình nặng như vậy mà mình biết không thiệt thì mình khóc và mình cười. Mình cười. Còn khi xưa mình bắt nạt, mình mắng họ cái họ khóc, phải không? Thì như vậy bây giờ họ mắng mình nặng hơn mà mình cười, vậy mình có trả hay không trả? Trả hay không? Trả là hồi xưa mình làm khổ họ, bây giờ họ làm khổ cho mình, bây giờ họ làm khổ mà mình vui thì trả chỗ nào? Phải không? Mình vui thì thấy gì không có trả, nhưng mà người kia thấy họ trả, họ đã có tức họ rồi, phải không? Thấy như trả, mà với cái người ngộ đạo không có trả gì hết. Thì cũng dễ tổ rồi cả. Mình nếu là thấy ngài bị giam rồi bị đánh rồi mình thương, mình thấy khổ, cho nên mình buồn đó, ngài trả nợ khổ. Nhưng mà với ngài ấy, nợ trả hết là vui, cho nên là các ông cứ làm tôi chết tôi khỏe, thì ngài vui thì tất nhiên không thấy khó trả, phải không? Như vậy thì nghiệp chướng bổn lai không là vậy đó. Khi mình ngộ rồi thì tất cả cái khổ ngày xưa bây giờ nó không còn khổ nữa, thì hết khổ, cho nên gọi là không có trả.